This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chào quý thính giả khắp nơi, thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 2 phút ở Texas. Và sau đây mời quý vị theo dõi thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên hai làn sóng, 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Với phần trình bày trưa hôm nay do anh Trọng Nghĩa từ miền Nam California, Việt Hà và Thục Đoan ở Dallas và Huy Cường tại Houston. Và thưa quý vị, mở đầu cho thời sự buổi trưa là tin thời tiết của cả ba miền, trước hết với California.
Trọng Nghĩa, trên thành phố Garrico của miền Nam California, xin trân trọng kính chào quý khán giả và quý anh chị. Hiện nay là 60 độ tại thành phố Garrico, thưa quý vị, cao nhất hôm nay sẽ vào khoảng 82 cho đến 84 độ, ban đêm xuống thấp còn 54 độ. Bầu trời rất trong xanh và nắng chan hòa hiện nay. Ngày mai thì thời tiết sẽ tương tự như ngày hôm nay. Nhưng mà Chủ nhật thì thời tiết sẽ hạ xuống còn khoảng 75 độ là cao nhất và thấp về đêm là 48-49 độ. Sẽ được trở lại với thời tiết ở Dallas với Việt Hà và Thục Đoan.
Dạ vâng, Việt Hà từ Dallas xin được gửi lời chào đến quý thính giả và chào chú Trọng Nghĩa cũng như chú Huy Cường. Thưa quý vị, trong khi đó thì thời tiết tại Dallas bây giờ nắng rất là đẹp, trời trong xanh và nhiệt độ bây giờ ở đây là 67 độ, cũng là nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay. Đêm nay thì nhiệt độ xuống thấp là 38 độ, ngày mai thứ Bảy sẽ là một ngày nắng với nhiệt độ cao nhất là 66, ban đêm xuống thấp là 46 và trời sẽ ấm dần lên đến Chủ nhật thì nhiệt độ cao nhất sẽ là 71, ban đêm nhiệt độ sẽ là 57, mặc dù có hơi có mây trong ngày Chủ nhật. Trở lại với thời tiết tại Houston thưa chú Huy Cường.
Ở bên Houston thì trời cũng rất đẹp, rất là xanh, cũng chỉ có một chút xíu mây mà thôi, cơ hội mưa thì thấp, dưới 10%. Bây giờ là 71 độ, cao nhất trong ngày hôm nay là 74. Tối hôm nay xuống thấp vào khoảng 55. Sang đến ngày mai thì trời cũng giống như hôm nay và ngày mốt cũng thế. Một cuối tuần thật là đẹp cho các hội hè của mừng Tết. Đó là thời tiết của cả ba miền, thưa quý vị, và bước vào phần thời sự, mời quý vị nghe bản tin đầu tiên với anh Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Huy Cường. Bản tin đầu tiên liên quan đến hòa đàm tại Syria. Vòng hòa đàm mới nhất giữa chính phủ Syria và phe đối lập đã kết thúc trong ngày hôm nay mà không có một tiến bộ nào đạt được cho mục tiêu chấm dứt cuộc nội chiến đã kéo dài 3 năm qua. Cả hai bên đều tiếp tục không đồng ý với nhau, ngay cả về vấn đề gì cần đưa ra để thảo luận tại Geneva của Thụy Sĩ. Tiến trình hòa đàm Syria đã bắt đầu từ tháng Giêng ở tại Geneva và hiện chưa rõ liệu một vòng đàm phán thứ ba sẽ được tiến hành hay không. Nhà điều giải Liên Hiệp Quốc là Lakhdar Brahimi hôm thứ Năm sau khi họp với các nhà ngoại giao của Hoa Kỳ và Nga cho biết là cuộc hòa đàm đã không đạt được mấy tiến bộ. Phe đối lập và hồi đầu tuần lễ này đề nghị lập ra một chính phủ chuyển tiếp trong một kế hoạch tránh bất cứ đề cập nào đến Tổng thống Bashar al-Assad. Nhiều người đã xem hành động này là một bước nhượng bộ bởi vì phe đối lập đã luôn luôn nhất quyết rằng họ sẽ không hài lòng với bất cứ cách giải quyết nào mà không có việc tước phế Tổng thống Assad. Nhưng mà Damascus đã từ chối ngay cả việc thảo luận đến kế hoạch này và nói rằng điều đó gây sao lãng mục tiêu của cuộc thảo luận chống khủng bố mà chính phủ Syria xem đó mới là mục tiêu chính của cuộc đàm phán. Ông Rahimi theo dự trù sẽ họp riêng với chính phủ Syria và với các nhóm đối lập trong ngày hôm nay. Và cũng trong ngày hôm nay thì Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vẫn tiếp tục các cuộc thảo luận về một dự thảo nghị quyết mà trong đó sẽ nêu lên tình trạng báo động nghiêm trọng về việc thường dân bị các lực lượng Syria vây hãm. Nga, đồng minh chính của Syria, dọa sẽ phủ quyết dự thảo vì họ cho rằng nghị quyết đó thiên vị nhằm chống lại chính phủ Syria. Xin được trở lại với Thục Đoan và Việt Hà.
Dạ vâng, xin được đến chính là từ Dallas, chị có Việt Hà trong phần bản tin ngày hôm nay. Và thưa quý vị, tiếp theo là một bản tin liên quan tới Indonesia. Một vụ phun trào núi lửa lớn ở Indonesia làm cho 2 người thiệt mạng và buộc ít nhất là 100.000 người phải di tản. Núi lửa Kelu nằm trên đảo Java ngày hôm qua đã phun nham thạch và thổi một đám mây tro lên cao tới 30 cây số vào không trung. Và đám mây từ núi lửa đã đổ một lớp dày tro đá xuống các cái làng mạc ở cách xa trong bán kính lên đến 500 cây số, khiến cho người dân hoảng sợ và phải di tản. Các giới chức cho hay 2 người thiệt mạng khi nhà của họ bị sức nặng của tro đá của núi lửa đè sập, và nhiều phi trường trong khu vực đã ngưng hoạt động do tầm nhìn bị hạn chế, cũng như là nguy cơ tro bụi của núi lửa có thể gây hỏng động cơ của máy bay. Các khoa học gia dự đoán một cái đợt phun suất mạnh nhất đã xảy ra xong, nhưng mà nhiều đợt phun trào nhỏ hơn vẫn còn được ghi nhận trong ngày hôm nay. Và Indonesia có khoảng 130 núi lửa đang hoạt động. Hồi tháng trước thì núi lửa Sinabung trên đảo Sumatra đã phun trào và giết chết 16 người, gây thiệt hại mùa màng cũng như là làm hàng ngàn người đã phải rời bỏ khỏi nhà cửa của mình. Xin trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, một bản tin do hãng AP đánh đi từ Nga bên Sochi cho biết là ngày hôm nay thì Tổng thống Nga Vladimir Putin đã làm một màn thăm viếng 2 làng thế vận của Hoa Kỳ và Gia Nã Đại một cách rất là bất ngờ. Và theo lời của ông giám đốc Ủy ban Olympic của Hoa Kỳ cho biết rằng Tổng thống Putin tới hỏi thăm các lực sĩ, cũng như là ông đưa bày tỏ ý tưởng rằng ông rất là thích thú được tham dự tất cả các cái cuộc tranh tài này. Ông Putin cũng đã từng tham dự trong buổi khai mạc Thế vận hội, và sau đó ông cũng đã đấn đá ở lại cho tới khi Nga đạt được một huy chương vàng trong bộ môn toàn đội figure skating. Và sau đó ông trở về Moscow cho vài ngày, nhưng mà ông lại trở lại để thăm viếng làng Thế vận hội của Hà Lan vào tối hôm qua. Và sáng ngày hôm nay thì ông tới thăm phía bên Hoa Kỳ và Gia Nã Đại. Một cuộc gặp gỡ giữa ông và các lực sĩ diễn ra hoàn toàn là tốt và đẹp. Đối với các lực sĩ thì họ rất lấy làm ngạc nhiên khi mà chính Tổng thống Putin lại có thời giờ để đến thăm viếng họ và hỏi thăm như thế. Trở lại với anh Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Huy Cường. Và thưa quý vị, ngôi sao điền kinh Nam Phi là Oscar Pistorius nói rằng anh hết sức đau buồn sau khi bắn chết bạn gái của anh 1 năm trước đây. Trong một tuyên bố hiếm hoi đăng trên trang web của mình, Pistorius nói rằng không có lời nào có thể diễn tả được cảm nghĩ của anh về điều mà anh gọi là một tai nạn đã khiến cho cô Riva Steenkamp thiệt mạng. Pistorius, người bị cụt cả 2 chân, đầu tiên tranh tài ở Thế vận hội, sẽ phải ra trước tòa để bị xét xử về tội sát nhân vào ngày 3 tháng 3 năm ngoái. Các công tố viên nói rằng anh đã cố ý giết cô Steenkamp tại nhà anh ở Pretoria sau một cuộc cãi cọ. Pistorius khẳng định rằng anh đã bắn lầm bạn gái của anh vì anh tưởng là một kẻ xâm nhập ban đêm vào nhà của anh. Hôm nay thì người chú của lực sĩ điền kinh này là ông Arno Pistorius nói rằng gia đình tin rằng vụ nổ súng sẽ được chứng minh là một tai nạn bi thảm và khủng khiếp. Pistorius nổi tiếng với biệt danh là Blade Runner vì anh mang một đôi chân giả. Anh đã tranh tài tại Thế vận hội 2012 ở London. Vụ án này đã gây sự chú ý tại Nam Phi và trên thế giới. Một đài tin tức Nam Phi dự định là sẽ dành nguyên 24 tiếng đồng hồ để tường thuật vụ xử này. Xin được trở lại với Việt Hà.
Dạ vâng, cảm ơn chú Trọng Nghĩa. Và thưa quý vị, liên quan tới tình hình của Ukraine, thì Bộ trưởng Ngoại giao Nga là Sergei Lavrov đã chỉ trích Liên hiệp Âu Châu về lập trường của khối này đối với sự bất ổn chính trị của Ukraine. Ông Lavrov nói rằng Liên hiệp Châu Âu đang cố tìm cách tạo một cái ảnh hưởng bằng cách ép Ukraine phải chọn giữa việc thắt chặt quan hệ với Liên hiệp Âu Châu hay là với Nga. Và ông phát biểu như vậy ngày hôm nay thứ Sáu tại Moscow trong một cái cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Đức là Frank-Walter Steinmeier. Và Ngoại trưởng Nga nói rằng sự thật đó đã rõ ràng và các ngôn từ ngoại giao không thể che lấp được. Riêng Ngoại trưởng Đức thì tỏ ra đồng ý. Ông nói rằng không nên xem Ukraine như một ván cờ địa chính trị, và ông nói cần phải để cho Ukraine tự tìm cho mình một giải pháp chính trị. Và được biết là hôm thứ Hai vừa rồi thì Liên hiệp Châu Âu đã kêu gọi thành lập một tân chính phủ ở Ukraine và nên được nối tiếp bằng cái việc bầu cử tổng thống một cách tự do cũng như là minh bạch. Nhưng mà tổ chức của khu vực này vẫn chưa yêu cầu cái chế tài, các rào cản vẫn ngăn chặn trên đường phố trung tâm của thủ đô Kiev giữa lúc mà các cuộc đối đầu giữa những người biểu tình và chính phủ đã bước bước sang tuần lễ thứ ba mà những người biểu tình chống chính phủ đã đòi Tổng thống Viktor Yanukovych phải từ chối, và phong trào chống đối đã nổ ra hồi tháng 11 sau khi mà Tổng thống Yanukovych thoái lui và không chịu ký một thỏa thuận thương mại với Liên hiệp Âu Châu và thay vào đó đã quay sang ký một thỏa thuận với Nga. Trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, một bản tin hãng Reuters đánh đi từ Bắc Ninh cho biết là ngày hôm nay thì Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đã gặp Chủ tịch Trung Cộng và cũng như là gặp một số các vị lãnh đạo về ngoại giao. Và trong cuộc họp báo thì Ngoại trưởng Kerry đã nói với các ký giả rằng theo lời đề nghị của Hoa Kỳ thì Trung Cộng sẽ đóng một vai trò tích cực hơn trong việc làm áp lực buộc Bắc Hàn phải hủy bỏ các chương trình vũ khí nguyên tử cũng như là các chương trình thí nghiệm hỏa tiễn tầm xa, và đồng thời với những cái sự liên hệ mật thiết giữa Trung Cộng và Bắc Hàn thì có lẽ chuyện này hy vọng có thể sẽ xảy ra được. Đó là lời của Ngoại trưởng John Kerry. Trong lúc đó thì Ngoại trưởng của Trung Cộng ông Wang Yi đã nói với ông Kerry rằng Trung Cộng cũng như là một số các quốc gia trong vùng sẽ nhất định đóng vai trò này để buộc Bắc Hàn phải tuân theo những nghị quyết của Liên Hiệp Quốc đưa ra, và trong đó Trung Cộng cũng đã đồng ý với những nghị quyết này. Và đồng thời một vấn đề khác cũng được đưa ra để bàn giữa Ngoại trưởng John Kerry và Ngoại trưởng của Trung Cộng, đó là vấn đề của tranh chấp về các vùng biển không phận cũng như là các đảo ở trong vùng biển Nam của Trung Cộng mà rất là nhiều nước trong vùng đều cho là lãnh hải cũng như là lãnh địa của mình, và do đó những cuộc tranh chấp này có thể gây ra những sự đụng độ về quân sự, và Hoa Kỳ thì hoàn toàn không muốn có những bất trắc nào xảy ra ở đây, bởi vì ngoài Trung Cộng, tất cả những quốc gia còn lại thì đều là đồng minh của Hoa Kỳ. Thưa quý vị, sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ trở lại với phần thứ hai của thời sự buổi trưa. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng của cả hai đài.
Trung tâm Phật giáo Bồ Đề Đạo Tràng, Hoa Kỳ thư mời lễ chúc thọ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính gửi quý đồng hương Phật tử xa gần, nhân ngày lễ Thượng Nguyên hàng năm, Chùa Bồ Đề Đạo Tràng sẽ long trọng tổ chức lễ chúc thọ đặc biệt lần thứ 9 cho quý vị từ 60 tuổi trở lên và lễ cầu an đầu năm vào lúc 7:30 tối thứ Sáu, ngày rằm tháng Giêng năm Giáp Ngọ, tức ngày 14 tháng 2 năm 2014, tại 105 Grand Street, Garland, Texas 75042. Hết lòng thể hiện tình cảm thiêng liêng là con cháu, chúng ta nên dành một chút thời gian nghĩ đến công ơn lớn lao với ông bà, cha mẹ hiện tiền trong gia đình và tạo điều kiện mời về chùa cùng dự lễ chúc thọ đặc biệt này. Để tiện việc tổ chức cho lễ chúc thọ được tốt đẹp, xin quý vị hoan hỷ ghi tên ông bà, cha mẹ trước để ban tổ chức sắp xếp chỗ ngồi có thứ tự và đẹp mắt. Kính chúc quý vị năm mới vô lượng an lạc và hạnh phúc bên ông bà, cha mẹ. Trân trọng kính mời Chùa Bồ Đề Đạo Tràng, số điện thoại 972-530-3840.
Sway, có gì lạ?
Mời quý vị hãy đến với Sway vào những ngày cuối tuần với chương trình ca hát, giả vũ hàng đêm, sàn nhảy rộng rãi, thoải mái, âm thanh ánh sáng tân kỳ và với màn hình 200 inch thật mới lạ, chắc chắn sẽ đem lại cho quý vị những giây phút thật thoải mái, dễ chịu sau những ngày dài làm việc mệt nhọc.
Đặc biệt Happy Valentine's Day với ca sĩ Dương Triệu Vũ, Như Ý, Bích Phượng, Thiên Ngân và ban nhạc từ Blackstone tại hội trường Sway lúc 9:00 tối thứ Sáu, ngày 14 tháng 2. Vé vào cửa 20 đồng. Hãy đến khiêu vũ và tìm một nửa yêu thương của mình.
Sway bên trong Walnut Mall tại Dallas, mua vé và đặt bằng trước xin liên lạc.
Thu Đào Alteration trong Walnut Mall 214-406-5493.
Anh Ken 214-228-2900. Được cùng em về
vùng biển vắng. Văn phòng bảo hiểm Allstate Vina Insurance nhận ghi danh bảo hiểm Obamacare. Nếu bạn không có bảo hiểm y tế hoặc nếu bạn muốn biết chính phủ cho bạn bao nhiêu tiền để trả cho bảo hiểm y tế, xin vui lòng gọi cho văn phòng Allstate Vina Insurance số 972-272-8462. Văn phòng nằm ngay góc Walnut và Jupiter, đối diện chợ Trường Nguyên. Để tránh bị sở thuế phạt, quý vị nên ghi danh bảo hiểm Obamacare trước ngày 1 tháng 4. Xin vui lòng gọi Allstate Vina Insurance để lấy hẹn trước với chuyên viên của chúng tôi 972-272-8462, 972-272-8462.
Hàng sale tại chợ New Trường Nguyên từ 13 đến 16 tháng 2. Bông cải xanh 2 pounds 99 cent, cải làm dưa 2 pounds 99 cent, salad romaine 2 bó 99 sen, đu đủ ngọt 79 sen 1 pound, sandwich 2.99 1 pound, gạo nhiều 8.99 1 bao, bánh tráng dẻo 89 sen 1 gói, cà phê Dumont 3.89 1 lon, mực lớn 1.99 1 pound, xương bò 2 pound 99 sen. Chợ New Trường Nguyên Garland, hàng hóa nhiều, tươi sống, giá cả phải chăng, nhiều mặt hàng hạ giá. Điện thoại 972-276-1185, 276-1185, xin kính mời.
Giảm giá hột xoàn chưa từng thấy, đợt giảm giá lớn nhất từ trước tới nay, lên đến 75% off cho tất cả các hột xoàn tại tiệm Kim Hoàng, Marc Simeon Jewelers ở Grapevine và Frisco. Lưu ý, hột xoàn của chúng tôi được chứng nhận bởi GIA, EGL, IGI.
Đặc biệt, đồng hồ cổ hiệu Rolex, Breitling và Tag Heuer giảm giá lên đến 75% off.
Có thể trả góp không tiền đào, không tiền lời trong 36 tháng.
Tiệm Kim Hoàng Marc Simeon tại Frisco, số 8549 Raylor Parkway, phòng 113, thành phố Frisco, gần Stonebriar Center Mall, điện thoại 469-362-8786, 362-8786.
Tiệm thứ hai tại Grapevine Mills Mall, điện thoại 972-691-1786, 691-1786. Xin vào website có tiếng Việt msjsaigon.com để biết thêm chi tiết hoặc xem trên Á Châu Thời báo.
Đặc biệt giảm thêm 500 Mỹ Kim nếu nói nghe trên radio 1600 AM. Hãy đến với tiệm Kim Hoàng Marc Simeon Jewelers để có được những gì mà bạn mong ước.
Bà xã ơi, từ nay nè, em không cần phải lo cơm cho anh nữa đâu.
Hả? Gì gì? Bộ anh có bà nào lo cho anh rồi phải không?
Làm gì có chuyện đó. Em biết không, đến quán cơm Phương Nam tại Garland, em sẽ được thưởng thức đủ cái món cơm phở bún cháo. Và đặc biệt nhất á, là cái món bún mắm mà em thích nhất. À, họ có cơm phần, cơm gia đình 5 đồng 99, 13 món thay đổi trong 7 ngày. Còn buổi tối đó thì có nhiều món nhậu. Ui cha ơi, nhiều cái món lẩu rất là ngon, mà hết sảy như lẩu dê nè, lẩu Thái Lan nè. Sau 9 giờ có karaoke nữa đó bà xã.
Nhà hàng Phương Nam gốc Walnut và Plano khai trương mở cửa từ 10 giờ sáng đến 12 giờ đêm. Cuối tuần mở cửa đến 2 giờ sáng. Tháng đầu khai trương sẽ có free xâm lạnh, trà đá, nước ngọt. Cho mang bia vào thoải mái. Điện thoại 214-440-2769, 214-440-2769.
Ý, răng của bạn đẹp quá đi, hiền chi cười hoài à nha.
Mới đi làm răng lại đó.
Làm ở đâu vậy?
Ở Brick Road Dentistry tại Richardson. Nhân dịp khai trương họ có giá đặc biệt, exam, x-ray và cleaning chỉ có 29 đồng. Tẩy trắng răng bằng thiết bị Zoom ngay tại văn phòng chỉ có 149 đồng. Nếu bạn đến làm răng trên 600 đồng sẽ được tặng một iPod Nano. Trên 1.000 đồng sẽ được tặng máy iPod Touch. Trên 1.500 đồng sẽ được tặng máy mini iPad nữa đó.
Giá đặc biệt quá, mình phải đi làm răng ngay.
Văn phòng nha khoa Brick Road Dentistry nằm gần xa lộ 75 và Spring Valley. Gọi lấy hẹn liền 972-977-0693, 972-977-0693.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị trở lại với thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas, và chúng tôi trở lại với bản tin đầu tiên do anh Trọng Nghĩa từ miền Nam California. Thưa anh.
Cảm ơn Huy Cường. Bản tin đầu tiên liên quan đến Hoa Kỳ. Thưa quý khán giả, hôm nay là ngày lễ Valentine's, là ngày lễ tình yêu. Hàng triệu cành hoa nhập cảng đã tràn vào LAX dịp lễ tình yêu năm nay. Các chuyên gia nông nghiệp của cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới, gọi tắt là CBP, tại thị trường quốc tế Los Angeles đã rất là cẩn trọng và rà soát sâu bệnh, bám theo số lượng hàng triệu cành hoa nhập cảng vào dịp Valentine năm nay, vì chúng có thể gây tác hại cho ngành nông nghiệp và nền kinh tế tại Hoa Kỳ. CBP LAX là cảng đứng hạng nhì về số lượng hoa cành nhập cảng và ngăn chặn các sâu bệnh thực vật nhiều nhất trong khoảng từ một tháng giêng, từ ngày 1 tháng giêng cho đến 14 tháng 2 của năm ngoái. Năm ngoái thì CBP đã kiểm tra hơn 867 triệu 200 ngàn cành hoa hồng, trên cành hoa thì đúng hơn, trên toàn quốc vào ngày lễ Valentine. Trong năm nay cũng như năm 2013, CBP tại LAX dự đoán là sẽ kiểm tra hơn 43 triệu cành hoa, tăng khoảng 23% số lượng hơn trong năm 2012. Hơn 65% hoa cành được nhập cảng từ Colombia và 21% khác đến từ Ecuador. Ba loại hoa cành được nhập cảng nhiều nhất là hoa hồng, hoa bó hỗn hợp và hoa hồng bó. ông Tootsie Owen, là giám đốc điều hành CBP Los Angeles, đã khen ngợi sự siêng năng và chuyên môn của các chuyên gia nông nghiệp của CBP tại kiểm tra hàng triệu cành hoa được nhập. Xin trở lại với Việt Hà.
Dạ vâng, thưa quý vị, trong khi đó thì đợt cuối của trận bão tuyết ở Hoa Kỳ dự kiến sẽ tràn qua miền đông của nước Mỹ trong ngày hôm nay và ngày mai. Sau khi mà vùng này trải qua cái trận tuyết lớn nhất trong vòng nhiều năm, hàng triệu người đang ra sức dọn dẹp những khối tuyết lớn đã rơi xuống khu vực chiếm 1/3 diện tích nước Mỹ, và 1 triệu người ở vùng đông nam bị mất điện vì tuyết và băng làm cây cối ngã đổ và làm đứt dây điện. Ít nhất là 18 người đã thiệt mạng, trong đó có một phụ nữ mang thai bị một chiếc xe ủi tuyết tông phải, và đứa con của bà đã chào đời nhưng mà đang trong tình trạng nguy kịch. Và hơn 30cm tuyết đã trút xuống nhiều nơi, khiến cho chính phủ liên bang và các trường học phải đóng cửa. Bên cạnh đó, hàng ngàn chuyến bay đã bị hủy bỏ và nhiều hành khách bị mắc kẹt tại phi trường. Thời tiết mùa đông năm nay ở Mỹ khắc nghiệt một cách bất thường, với những cái đợt lạnh gây chết người ở vùng Trung Tây, những cơn bão đá hiếm thấy ở miền Nam và những trận tuyết lớn nhất trong vòng nhiều năm ở miền Đông. Trở lại với chú Huy Cương.
Fresno của tiểu bang California để gặp quốc vương Abdullah của Saudi Arabia. Và sáng hôm nay thì ông cũng đã tuyên bố rằng ông sẽ tài trợ từ chính phủ liên bang cho tiểu bang California có thể phục hồi lại sau cơn hạn hán đã kéo dài, gây thiệt hại nặng nề cho kỹ nghệ nông phẩm ở tại California. Số tiền trong vòng 60 ngày sẽ được giao cho là vào khoảng 100 triệu và sau đó sẽ từ từ sẽ được gia tăng tiếp theo lên đến gần 1 tỷ Mỹ Kim trong vòng 10 năm sắp tới. Ngoài tiểu bang California thì Tổng thống Barack Obama còn cho biết rằng các tiểu bang khác bị hạn hán như là Texas, Oklahoma, Nebraska, Colorado và New Mexico cũng được hưởng những số tiền tương tự, tuy rằng ít hơn, để tài trợ cho các tiểu bang này phục hồi sau những cơn hạn hán. Và tại Sunnyland là một trong những khu vực nghỉ mát ở Rancho Mirage thì Tổng thống Barack Obama đã gặp quốc vương Abdullah và cả hai đều nói chuyện về rất là nhiều vấn đề liên quan đến tình hình ở bên Trung Đông cũng như là tình hình ở bên Syria và Jordan. Và đó là bản tin cuối của thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Xin kính chào quý vị và quý anh chị. Chúng ta...
Dạ vâng, thưa quý thính giả, và tiếp tục chương trình thì xin mời quý vị đến với phần bình luận chiều thứ 6.
Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 1600 AM tại Dallas và trên mạng lưới toàn cầu. Sau đây là bài bình luận do Thu Nga biên soạn và trình bày.
Thưa quý thính giả, là người Việt, ai cũng đều biết họa giặc tàu xâm lăng đã có từ ngàn xưa và các bậc tiền nhân đã luôn luôn cảnh cáo. Điển hình là vua Trần Nhân Tông đã nói rõ, các người chớ quên, chính nước lớn mới làm những điều bậy bạ trái đạo. Vì rằng họ cho mình có cái quyền nói một đường làm một nẻo, cho nên cái họa lâu đời của ta là họa nước tàu, chớ coi thường chuyện vụn vặt này ra trên biên ải. Cho tới ngày hôm nay, giặc tàu không hề từ bỏ mộng xâm chiếm nước ta, cả dưới biển, trên đất liền và cả trên không trung. Và như lời cảnh cáo của vua Trần Nhân Tông, họ không tôn trọng biên giới quy ước, cứ luôn luôn đặt ra những cái cớ để tranh chấp. Không thôn tính được ta thì gặm nhấm ta, họ gặm nhấm đất đai của ta. Lâu dần họ sẽ biến giang sơn của ta từ cái tổ đại bàng thành cái tổ chim chích. Vua Trần Nhân Tông đã dặn kỹ, một tấc đất của tiền nhân để lại cũng không được để lọt vào tay kẻ khác. Trong lịch sử, những cuộc xâm lăng của Tàu đều bị dân Việt hiên ngang anh dũng đánh bật, mặc dù nước Tàu to lớn gấp mấy lần Việt Nam. Nhưng ngày hôm nay, Cộng sản đã hành động ngược lại với những lời dạy của tiền nhân. Họ đã ngang nhiên dâng đất dâng biển cho quan thầy Trung Cộng để kiếm miếng đỉnh chung kể từ công hàm bán nước của Phạm Văn Đồng dưới sự chỉ thị của Hồ Chí Minh. Giang sơn gấm vóc lần lần rơi vào tay giặc. Chúng tàn ác còn hơn thái thú Tô Định thời Hai Bà Trưng. Một mặt cướp mồ hôi, máu và nước mắt của con dân. Mặt khác cho Tàu ngang nhiên xây làng xóm, dạy tiếng Tàu trong trường học, cho Tàu khai thác tài nguyên kinh tế ở những khu vực trọng yếu quốc phòng như ở cửa Việt Quảng Trị hay trên vùng cao nguyên. trong lời hịch tướng sĩ của Đức Trần Hưng Đạo đã có nói: giặc Mông Thác với ta là kẻ thù không đội trời chung, mà các người cứ điềm nhiên không muốn rửa nhục, không lo trừ hung, lại không dạy quân sĩ, chẳng khác nào quay mũi giáo mà xin đầu hàng, giơ tay không mà chịu thua giặc. Nếu vậy rồi đây, sau khi dẹp yên nghịch tặc, đế thẹn muôn đời, há còn mặt mũi nào đứng trong cõi trời che đất chở này nữa. Nhưng bản chất của Cộng sản là gian ác và hèn, nên họ không biết nhục là gì. Nên khi Trung Cộng đem quân tràn sang biên giới năm 1979, giết dân lành một cách dã man, mà chúng còn dựng bia với hàng chữ đời đời nhớ ơn liệt sĩ Trung Quốc. Các tên lãnh đạo còn làm lễ dân hoa, thanh minh tảo mộ cho quân Tàu xâm lược. Và để chào mừng quốc khánh Trung Quốc, họ đã đổ ra hơn 94 tỷ đồng, mạo danh là mừng 1.000 năm Thăng Long. Trong lúc những anh hùng hào kiệt thời nay không hề thiếu, như lời trong Bình Ngô Đại Cáo của công thần Nguyễn Trãi, nước có lúc thịnh lúc suy, nhưng hào kiệt đời nào cũng có, đã liều mình chiến đấu trước kẻ thù hung hãn, bảo vệ lãnh thổ, hy sinh trong trận biên giới, thì nhà cầm quyền đục bỏ chữ anh hùng trên bia mộ. Và cũng như buổi lễ cầu nguyện tri ân và các bài báo nói về anh hùng tử sĩ Hoàng Sa Trường Sa bị nhà cầm quyền ngăn cản, thì với ngày tưởng niệm 35 năm cuộc chiến tranh biên giới, với những bài báo đã bị gỡ bỏ khỏi trang mạng để khỏi buồn lòng đàn anh xâm lăng. Vua Lê Thánh Tông năm 1473 cũng đã để lại lời truyền trước bá quan Văn Võ: nếu ngươi đem một thước sông, một tấc đất của Thái Tổ làm mồi cho giặc thì phải tội tru di. Đảng Cộng sản không những chỉ đem một thước sông, một tấc đất mà họ đã đem hầu như toàn thể lãnh thổ của cha ông đặt dưới chân lá bùa 16 chữ vàng và 4 tốt thì tội tru di vẫn còn quá nhẹ. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.